các Phật tử hay đi chợ niệm và cúng thất thất trai tuần cho những người dân họ mất mà họ có tâm hướng Phật, gia đình hướng Phật. Thì họ rằng nhưng các Phật tử cúng cái bài cúng cúng Phật đó, thì cúng ở trong quyển Kinh Chú Thường Tụng, và cúng vong bây giờ tiếp linh triệu linh vân đó cũng ở trong quyển Kinh Chú Thường Tụng, thì có đúng không? Được, đúng cả các quý vị. Còn ở đây á, bài cúng Phật ở đây chúng ta thấy khóa thượng cúng, mà cứ thầy giảng xong hay vào thượng cúng cả cầu an cầu siêu đó, thì cái nghi thức thượng cúng ở này thì ở Việt Nam chúng ta chưa phổ biến nhiều, mà phần lớn là chỉ có ở trong hệ thống gì của những người đạo tràng tu theo tịnh độ, như là đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta ở đây, và trong miền Trung, miền Nam, kể cả miền Bắc cũng có một số các quý thầy, một số các quý chùa hay tổ chức pháp hội trung phong tam thể niệm theo lời sách tiến của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc ngài còn tại thế, thì mới hay có cái khoa thượng cúng này. Còn Việt Nam của chúng ta ngày xưa là cúng Phật á, nếu cúng Phật đại khoa là cúng theo cái quyển gì, quyển khoa thỉnh Phật á, và ngày mùng một ngày rằm có cái việc gì lớn mà các sư hay gì hay cúng đó, đấy gọi là thỉnh Phật đại khoa hay là cúng Phật đại khoa, tức là việc lớn thì thỉnh Phật bằng cái đường đó, cái khoa đó. Còn mà thỉnh Phật thì vừa vừa nó bình thường á, gọi là chung chung á, thì thường là đọc cái bài thỉnh Phật ở trong quyển Kinh Chú Nhật Tụng. Nay bây giờ nay gì Kinh Chú Nhật Tụng đấy là quyển phiên âm chữ Hán, cái bìa đỏ đỏ ngày xưa hay là bìa nâu nâu á, vân vân. Còn bây giờ thì các cụ gì, giáo hội chúng ta dịch ra, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam dịch ra tiếng Việt, văn thuần Việt, đó là Kinh Chú Thường Tụng. Còn cái quyển ngày xưa gọi là Chư Kinh Nhật Tụng, bây giờ gọi là Kinh Chú Thường Tụng. Cái quyển đó là do Chư Tôn Tức Túc Hòa Thượng ở trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, mà ngày xưa có cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ chúng ta làm viện chủ đó, dịch cái bộ này đó, dịch cái bộ Kinh Chú Thường Tụng hay là Chư Kinh Nhật Tụng này, Chư Kinh Nhật Tụng của tiếng Hán, bây giờ gọi Kinh Chú Thường Tụng. Đấy thì cái quyển các Phật tử chúng ta đi tụng đám, đi chợ duyên, chợ niệm và tụng đám thất thất trai tuần 3549, chúng ta cúng Phật theo khoa đó là cũng được rồi. Và kể cả chúng ta thỉnh tiếp linh triệu linh theo ở trong cái khoa, trong cái quyển bộ Kinh Chú Thường Tụng đó cũng được rồi. Đó, thế là cũng là chuẩn của giáo hội Phật giáo chúng ta, Viện Nghiên cứu Phật học các cụ ngày xưa các cụ dịch và cho in ấn. Đấy, cho nên cái đó thì chúng ta thì làm vẫn như lý như pháp. Ở đây Phật tử hỏi một ý nữa là sau khi đến làm lễ cho các gia đình họ có biếu lộc, ví dụ như hoa quả bánh kẹo, thì các con có nhận được, chúng con có nhận được không? Nhận được các vị. Ví dụ mà mình đến làm lễ cho họ mà họ phát tâm họ lấy tí hoa quả bánh kẹo cúng ở trên ban thờ Phật hay là ban vong vân vân, họ có chút chia, ví dụ 5 cụ đến hay 10 cụ đến tụng kinh niệm Phật, thì khi họ chia thành những cái gói nhỏ hoặc là họ biếu các Phật tử, thì chúng ta vẫn có thể nhận về cho các gì, các cháu. Nhưng mà lấy gì, nên lấy ít thôi, đừng có gì, đừng có tham nhá, đừng có tham. Về trên ban thờ thì người ta mua gì 2 cân táo, chúng ta thì 2 cân táo được khoảng, thầy cứ cho được 10 quả, chúng ta đến 5 cụ mỗi cụ 2 quả, hết bố cả 2 cân táo người ta còn gì nữa. Nên người ta có 2 cân táo, có 10 quả thì thôi, mình có 5 cụ, nếu người ta có lấy cho mình mỗi cụ 2 quả thì mình thôi gọi là lấy một chút thôi, mỗi cụ 1 quả là 5 quả, còn 5 quả thì thôi để lại cho các gì, cho các cháu của nhà mình, hoặc là cho các cháu nhà hàng xóm, hoặc cho nhà hàng xóm, hay là mình để một chút lộc. Chúng tôi chỉ lấy gì, lấy mỗi người 1 quả thôi. Đấy, đấy thì gọi là gì, lấy chút lộc thì được. Nếu người ta có cúng tiền thì mình nên từ chối. Còn người ta cứ nhất tâm, người ta cứ một lòng một dạ muốn mình lấy thì cái tiền đó mình không nên tiêu, mà tiền đó mình nên để phóng gì, phóng sinh, hoặc để ấn tống kinh sách, hoặc để bố thí cho người nghèo làm từ thiện, hoặc là cúng dường tam bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông cúng gì cũng được để gieo duyên cho nhà người người ta thì cũng được, nhưng nhất định mình sẽ không tiêu cái những cái đồng tiền đó. Nếu mình tiêu là mình sẽ bị tổn phúc, mình đi làm phúc mà mình lại bị tổn phúc thì không nên. Các vị đấy đến như thầy đây này, thầy đi cúng cho nhà ai, đi tụng kinh hay đi xem phong thủy đất cát cho nhà ai thì có lấy tiền đó không? Lấy, nhất định không lấy. Kể cả các sư đệ tử của thầy đấy thì không cho lấy. Nhưng bây giờ thì mấy sư ông và mấy sư cô đi học rồi thì không biết có lấy không. Nhưng còn các vị đang ở chùa Khai Nguyên này thì không cho lấy. Lần trước có mấy sư ông, mấy sư cô đi lễ cũng lấy một vài nhà, xong về thầy chửi cho thầy bắt đi quỳ hương. Cho một trận nó đi quỳ hương. Không nhận nhiều đâu, có 500 nghìn. Người ta cứ rúi vào túi, người ta cứ rúi vào túi thế là lấy. Thế mà thầy cũng điều tra ra. Thế là về họp và chúng cho sạc cho một trận, bắt đi quỳ hương. Vì thầy bảo là không cho nhận, là không cho nhận. Đi làm lễ cho các Phật tử là để gieo gì? Gieo duyên. Chứ còn người ta mà có tâm, người ta đến tam bảo, người ta cúng dường, khi chùa chiền có việc xây dựng, làm chùa tô tượng đúc chuông, hay là vận động để đi xây dựng trường học, làm từ thiện, vân vân đó, thầy khuyến hóa, thầy phát động, họ phát tâm nhiều ít một ly một lai đó thì lúc đó mới gì, mới được nhận. Còn đã đi làm lễ cho người ta nhất định không được nhận. Nhận họ sẽ coi như là gì, họ mời chúng ta đến cúng, cúng xong họ trả công, thế là xong. Các quý vị ạ, mà chúng ta không nên như thế. Thôi các sư ở bên ngoài, ở các chùa nhỏ nhỏ, chùa nông thôn ấy, thì chúng ta cũng hoan hỉ cả năm có khi chả có khách đến chùa. Thế thì các quý thầy, chùa dột, chùa nát, tượng chóc sơn hoặc là lở đất, lở gãy tay gãy chân vân vân, hoặc là nộp tiền điện, tiền nước hàng ngày, tiền sinh hoạt hàng ngày, thì cũng phải có đồng ra đồng vào chứ. Chúng ta thấy bây giờ nhất tăng nhất tự, hay là nhất tăng mấy tự, tức là một sư một chùa, hay là một sư mấy chùa đó, thì đương nhiên là cũng phải có gì đồng ra đồng vào để sinh hoạt, để chùa cảnh ấy. Mỗi khi xây dựng cho nên chùa thì ở nông thôn thì dân nghèo, mùng một ngày rằm mới có khoảng độ chục, hai ba chục bà vãi ra lễ. Mà ra lễ thì xin thưa các vị á, âm là vì sao? Mua buồng chuối hết mất gì mấy trăm nghìn, rồi đong mấy cân gạo nếp để in, đồ xôi in oản, trước là cúng Phật, sau là tán lộc cho các cụ, thì các cụ mới gì, mùng một là ngày rằm các cụ mới ra chùa, không có các cụ cũng không ra luôn. Và sư một mình thì làm thầy, làm tiểu, làm vãi luôn. Đấy, cho nên á, các thầy ở các chùa nông thôn nói thật với các cụ, các Phật tử, còn vất vả lắm. Vất vả lắm. Chứ không sướng một tí nào đâu. Chứ không phải là đi tu để làm giàu như một vài vị ở ngoài xã hội họ đang ầm ầm mà tuyên truyền bây giờ đâu. Đi tu vài năm là gì? Là có bao nhiêu tiền? Không có đâu. Anh tu như thế nào, người ta mới gì? Mới cúng dường anh chứ. Mà người mà tu là bậc đạo đức để Phật tử họ đến, đông họ cúng dường thì người đó thì thường thường là người đó thì họ lại tu rất là tốt. Trừ một vài cái trường hợp gọi là đặc biệt. Các vị đó gọi là thoái tâm, chệch hướng đó. Thì lúc đó xã hội sẽ lên án, giáo hội cũng sẽ lên án, mà chính tăng ni Phật tử chúng ta cũng sẽ gì? Sẽ lên án. Đấy. Nói với các Phật tử chứ, thầy, bạn bè thầy, một số các thầy cùng học với nhau, đi họp lớp á, vừa năm ngoái này, họp lớp gặp nhau, khổ, đóng mỗi người 500 nghìn. Một số các thầy bảo, ôi thầy ơi, đóng 500 nghìn một năm nhiều thế. Nhiều thế chúng con không có mà đóng đâu. Thế sang năm chúng con nghỉ, chúng con không dám đi sinh hoạt lớp đâu. 500 nghìn một năm đóng quý lớp, mà một số quý thầy còn nói rằng đóng nhiều thế. Đóng nhiều thế chúng con gì, sang năm không dám đi họp lớp đâu. Có nghĩa là gì? Các thầy rất là vất gì? Rất vất vả. Nói ai mà xa, ngay thầy đây này. Năm 2002, nói lại mà nó cũng đau lòng thật sự đấy. Khi ông bố thầy mất, nằm xuống, trong túi thầy không có một đồng nào. Mặc dù thầy đi trụ trì trong năm ngôi chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ từ năm 1997 đến năm 2002 là mấy năm? Mấy năm? 5 năm trời. Nhưng khi ông cụ nhà thầy nằm xuống, thầy không có một đồng nào trong tay. Vì tiền lúc đó là gì? Sư phụ của thầy, cụ vẫn gì? Quản lý hết, giao cho bà vãi trưởng, bà vãi phó và bà thủ quỹ, bà thư ký mở hòm công đức hàng tháng, được bao nhiêu ghi vào, mua một mớ rau muống, một bìa đậu cũng phải ghi vào, mỗi tháng báo cáo sư phụ gì 2 lần. Cho nên thầy tuy là trông nom hai ngôi chùa như thế, nhưng mà không được cầm một đồng nào, không được tiêu một đồng nào để cả. Vãi giữ hết. Giữ để làm gì? Giữ để nhoan 5 năm mới xây được cái ngôi tam bảo của chùa Ngọc Tân 100 triệu. Nhoan 5 năm mới xây được. Cho nên thầy cũng không biết cái mặt tiền đó gì. Bà vãi, bà thư ký bà cầm, bà thủ quỹ bà cầm, bà thư ký bà gì? Ghi. Khi ông cụ nhà thầy nằm xuống, mang tiếng là thầy đã là trụ trì rồi, đã là gì? Đang là học năm thứ nhất của Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ Hà Nội rồi. Hôm nay mới nói thật với các quý vị. Ông bố thầy nằm xuống, thầy đi về, trong túi không có tí tiền nào. Thế nghe tin là ông bố thầy mất, thầy mới về chùa. Mấy vãi nghe tin mới xuống, mới đem mỗi người, người thì 20.000, người thì 10.000, người thì 50.000. Có thầy nhớ là có hai bà cụ bán hàng xén. Hai bà cụ đấy thì thường thường cứ mùng một ngày rằm thầy về thì xuống thì biếu 50.000 hoặc biếu 100.000. Đây là hai bà cụ sống một mình, ăn riêng, và người nào cũng có một cái cửa hàng bán hàng xén ở trong xã, trong làng ấy. Thì các cụ đấy rất là thuần thành, tuần nào cũng thế, cứ cụ nào cứ về là mỗi một tuần cụ thì biếu 50, cụ biếu 100, chỉ biếu được thế thôi, vì người ta bán hàng xén thì được thế thôi, để cho thầy đi xăng xe ăn học. Thì khi nghe tin ông cụ thầy nằm xuống, lúc đó là thầy mới đi về để xin sư phụ xong, bắt đầu đi về chùa để nói với các vãi là mấy hôm thầy không về được, để về quê để lo tang cho ông cụ. Thì các vãi mang xuống biếu, mấy chục vãi mỗi người đi xuống và gửi lời chia buồn, và mỗi người cái phong bì đếm lại hết được hơn 2 triệu đi về làm góp để làm ma cho ông cụ. Mình là đứa con trai duy nhất, cũng là trưởng trong họ, mấy đứa em thì chúng nó chẳng có gì, thế là về làm ma cho ông cụ. Mà một cái gì, cái mà thầy xấu hổ với anh em huynh đệ cùng học nhất, đó là khi bình thường ra thì các sư hơi xúc động tí, xin lỗi các vị, các sư có bố mẹ mất thì thường là các sư đến làm lễ đưa tang, thăm viếng đưa tang xong thì cái vị sư đó là phải thỉnh gì, thỉnh chư tăng đến chùa nhà mình để làm một cái lễ tạ 35 hay 49 gì đó, gọi là lễ tạ các sư. Thầy không có một đồng nào trong túi khi mà làm đưa tang ông cụ xong, cũng là lúc trong túi thầy không còn một đồng nào. Lúc về chùa Quán Sứ học, thầy cũng không có tiền để mua cái lễ để lên lễ tạ chư tăng nữa, lễ tạ các hòa thượng nữa. Cả lớp về hơn 200 người về để chia buồn và đưa tiễn ông cụ nhà thầy, nhưng mà khi xong thầy không có một đồng nào. Cho nên không có một cái lễ để ra lễ tạ chư tăng, xấu hổ vô cùng, không dám nói với ai. Tuần 35-49 thất chay tuần, cũng chưa bao giờ gì làm một cái tuần lễ để cầu, trước là thỉnh chư tăng về để cúng giảng chay tăng, sau nữa là tri ân chư tăng và cầu siêu cho ông cụ, có tiền đâu. Đấy, cho nên chính bản thân tôi là người xuất gia ở những cái ngôi chùa quê, lúc mới xuất gia, mà lúc đấy không hề mới, mà xuất gia thì trong chùa 5 năm rồi các quý vị. họ bảo đi tu giàu. Hãy cho con cháu mình đi tu xem có giàu không. Anh tu như thế nào người ta mới cúng anh chứ. Anh đạo đức như thế nào người ta mới thì biếu anh chứ, người ta mới cúng dường anh chứ. Đâu có phải cứ đầu chọc mặc áo cà sa lên làm sư là họ ầm ầm họ đến họ cúng dường đâu. Xin thưa các quý vị, đấy nó là sự thật. Sự thật rất thật, thật đúng như gì bản chất của Phật giáo của chúng ta bây giờ vậy. Bạn bè của chúng tôi đấy mới năm ngoái thôi, một năm đóng 500.000 tiền quỹ lớp mà ôi thầy ơi đóng nhiều thế, nhiều sang năm con không dám đi nữa. Thì bắt đầu tôi mới nói thôi bạch các quý thầy anh em huynh đệ, thôi chúng ta tùy tâm, ai có nhiều thì đóng nhiều, ai có ít thì đóng ít, ai không có thì thôi hoan hỷ. Họp lớp gặp nhau hoan hỷ cả năm, hoan hỷ là chính. Bây giờ cũng 50-60 với nhau cả rồi, người ít nhất cũng trên 40 rồi, có mấy nữa đâu. Mới có từ khi ra trường đến nay mà hơn chục người về với Phật rồi, cũng chẳng mấy nữa cả. Thì năm anh em huynh đệ gặp nhau hoan hỷ vui vẻ, sách tiến động viên chia sẻ những kinh nghiệm tu tập hoằng pháp giáo hóa độ sinh và nuôi độ đệ tử là chính. Chứ có phải gặp nhau để ăn uống, để hát hò, để nhảy nhót như ở ngoài hội đồng niên, đồng tuế, đồng học ở ngoài xã hội đâu. Cho nên cái việc đóng quỹ nó không quan trọng. Khi mình nói ra như thế các thầy hoan hỉ vỗ tay ầm ầm luôn, đúng thế. Thầy Đạo Thịnh thì nói đúng đấy. Và thầy Đạo Thịnh bây giờ thì chùa to cảnh lớn là phải gì? Phải gánh cho những người kia, bảo yên tâm thầy Đạo Thịnh vô tư hết. Thầy Đạo Thịnh gì? Làm được cái gì thầy Đạo Thịnh làm. Mọi người cứ gặp nhau là quý rồi. Đấy, chúng ta thấy xuất gia chân chính có những quý thầy năm nay đã lên ni sư rồi, lên thượng tọa rồi, mà có những vị ni sư bạn của thầy cùng học đấy, bây giờ vẫn phải gì, sáng vẫn phải gánh rau ra chợ để bán mới có tiền sinh hoạt ở trong chùa. Năm 2023 vừa qua đấy, có 2-3 thầy trong lớp học của thầy đấy vẫn còn phải gánh rau ra chợ để bán mới có tiền sinh hoạt trong chùa. Cho nên ở chùa quê nông thôn nhiều quý thầy, nhiều ngôi chùa còn thì còn vất vả lắm, đi cúng đi bái thì có khi cả tháng mới có người, có người đến nhờ đến tụng kinh đám hiếu đám hỷ, thì họ lại làm một cái lễ, rồi họ làm cái phong bì lễ tạ 100, 200, 500, có nhà có thì được 1 triệu, mà nhà nào mà cúng được còn thì 1 triệu, 2 triệu đó thì ở nông thôn là gì, khó lắm. Thì cho nên chúng ta cũng không thể chỉ trích các quý thầy đi cúng mà thì nhận cái phong bì của người dân, của Phật tử, không thể chỉ trích được. Xin thưa các vị, ngày xưa thầy chùa thì kinh tế như thế, cho nên thầy muốn có tiền để đi học, muốn có tiền để thỉnh kinh sách để học để đọc á, thầy 2-3 giờ sáng họ đến họ thỉnh mời thầy đi gì, đi tụng kinh cho họ bốc mộ ấy, ra tụng từ 2 giờ sáng. Mà thường đi tụng kinh cái mùa bốc mộ thường là tháng 10, tháng 11, lúc đó là mùa gì, mùa rét, có hôm nó còn trời mưa nữa chứ, mặc áo mưa tụng kinh từ lúc 1:30-2 giờ sáng cho họ, rồi đợi họ bốc gì, bốc xong họ khiêng cái tiểu sang bên cái gì, cái huyệt mới á, lại trì đại bi thập chú rồi niệm Phật cho họ gì, họ vùi xong hết, khi đó khoảng 4 giờ sáng mới được về. Xong về xong đến sáng sớm họ xuống họ làm cái cân hoa quả với cái phong bì 50.000, 100.000, nhưng mà quý lắm các vị. 50.000 hay 100.000 đối với mình lúc đó là gì? Là cả một bầu trời hạnh phúc, cả một bầu trời ước mơ. Vì nhờ có 50.000, có 100.000 người ta, mình mới đi thỉnh kinh, thỉnh sách về để học, để phụ giúp cho vấn đề tu tập của mình. Cho nên tôi mới nói là gì? Một bầu trời hạnh phúc, một bầu trời ước mơ, một bầu trời hy vọng ở chỗ đó. Cho nên đến bây giờ, chùa của Khai Nguyên của chúng ta bây giờ thì cũng không đến nỗi nó thiếu thốn, mà thầy không để cho đệ tử thầy đi học thì thiếu thốn như thế. Đệ tử của thầy đi học bây giờ thầy chu cấp 100%, xin bao nhiêu cho bấy nhiêu, không có kỳ kèo, không có nằn nì. Vì sao? Vì thầy nghĩ ngày xưa thầy đi học thì khó, thì khổ như thế, khó đến nỗi khi ông cụ nhà thầy mất, các sư đến phúng, đến viếng, đến đưa tang mà thầy còn không có một cái mâm lễ để lễ tạ chư tăng. Đến tuần 35-49 mình biết là gì, như lý như pháp, phải thỉnh các sư để về để gọi là làm lễ cầu siêu. Nhưng thực tế đó chính là để mình tri ân, mình lễ tạ các gì, các sư, nhưng cũng không có luôn. Mình cũng không dám mở mồm để xin sư phụ mình luôn. Cho nên đến ngày đó thì mình đi lên nhà thờ tổ, mình ngồi thiền một mình, không dám ho he gì với ai cả, khổ. Đấy. Thế người ta bảo đi tu sướng, thì cứ đi tu đi. Đi tu mà sướng thì sẽ không thành sư đâu các quý vị. Đi tu mà sướng quá thì sẽ dễ thành quan gì, quan quỷ đội lốt gì, đội lốt nhà sư các quý vị. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta đi tụng kinh, đi chợ duyên, theo thầy khuyên là gì, không nên tiêu cái đồng tiền đó. Vì chúng ta đem tiêu cho bản thân của chúng ta thì không nên. Tuy nhiên nếu ở trong đạo tràng của chúng ta có người gì, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tinh tiến đi chợ niệm, đi làm cái việc đó, thì chúng ta có thể trích một cái khoản nhỏ nhỏ trong cái tiền đó để có thể cho họ mua thuốc, mua thang khi ốm đau, hay là khi gia đình con cháu nhà họ đóng học mà không có tiền phải đi vay đi mượn, thì chúng ta có thể trích cái đó để cho họ, coi như là, như là gì, như là đi làm từ thiện vậy, chứ không phải là trả công cho họ, mà coi như là đi làm từ thiện, như là cúng dường vậy. Thế thì được. Đấy, đồng tiền đó có thể tiêu trong phạm vi như thế thì gọi là như lý như pháp. Hiểu chưa? Mà lại im phăng phắc với nhau đấy.